Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Dược Sư, tức là 12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Đây là nói về kinh Đại Thừa Nguyên Đốn. Cho nên nghĩa lý kinh này rất là sâu, cho nên quý Phật tử cố gắng lắng tâm mà nghe cho nó trọn hết 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư. Tức là chúng ta học qua cái phần nguyện lớn thứ 9: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp chướng, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến, và dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát, đặng mau chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, đây là cái nguyện lớn thứ 9 của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương. Ngài nói là khi mà Ngài thành Phật rồi đó, thì khiến cho những chúng sinh ra khỏi vòng lưới ma nghiệp chướng. Này, có nghĩa là qua cái phần này để cho quý Phật tử thấy được rằng trong lúc mà quý Phật tử còn ở ngoài đời, mà quý Phật tử chưa có phát nguyện tu tập, hay nói khác hơn, mà trong lúc mà quý Phật tử gia công tu học nhiều á, thì tức khắc chúng ta gặp những cái chướng duyên trên bước đường tu hành. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà quý Phật tử ở ngoài đời chưa là những Phật tử ở tại gia hoặc là những người xuất gia đó, thì chúng ta giống như mình đi thuận dòng nước. Còn đằng này, một khi mà quý Phật tử phát tâm quy y, hiến thân trọn vẹn cho Tam Bảo, thì chúng ta đi ngược dòng nước. Mà chúng ta đi ngược dòng nước á, thì những cái nghiệp chướng lâu xa trong cái thời quá khứ chúng ta tạo, hoặc là trong cái thời hiện tại mà chúng ta chưa biết học Phật Pháp đó, thì mình làm gì? Mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu thì rất là nhiều. Nếu một người mà vay nợ ngân hàng, mà bây giờ ngân hàng nó đến nó đòi mình mà mình không trả, thì cái chuyện nó rất là vô lý, đúng không? Hẹn như bây giờ quý Phật tử ra ngân hàng nhà nước Việt Nam, mình vay 1 tỷ đồng thì đúng 10 năm mình phải trả, thì 10 năm ngân hàng nó đến, phải không? Nó đến họ đòi nợ mình, mình nói tôi đâu có vay vốn gì đâu, phải không? Nhưng mà ngân hàng nhà nước Việt Nam có cái bằng chứng gì không? Có không? Có. Bằng chứng gì? Bằng chứng giấy tờ hẳn hoi. Thì lúc này sao? Lúc này mình phải gì? Phải thanh toán tiền gì nữa? Tiền lời trong suốt 10 năm. Thì cũng vậy, cặp mắt phàm phu của chúng ta thật không thấy thật thiệt á, nhưng mà cái nhân mà ngày xưa chúng ta gieo thì bây giờ cái quả nó chín mùi nó sẽ rụng. Mà quả chín mùi nó rụng rồi thì cặp mắt mình phàm phu thì mình thấy không thấy mình làm gì, mình quán trời trách đất. Nhưng mà thật ra chúng ta đã từng quay nợ rất là nhiều, thì hôm nay chúng ta tu học thì chúng ta sẽ gặp ma chướng đó. Do đó nói về nghiệp ma thì thiền sư Tổ Nghiên nói, người tu hành nếu mà không biền biệt được 10 loại ma thì tu không những đạt được kết quả mà nó còn lui sụp cái tâm đạo. 10 nghiệp ma là gì? Ma thứ nhất tức là ma túc quan. Ma túc quan còn gọi là nghiệp chướng, từ những kiếp lâu xa cho đến đời này, sanh ra trong kiếp phàm phu, chúng ta bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Đó có nghĩa là trong thời quá khứ hoặc là trong cái đời hiện đại, hiện tại này chúng ta chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta là gì? Bất trung. Vậy nữa, bất hiếu, bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, rồi bất nhân, bất nghĩa. Bất nhân, bất nghĩa làm sao? Chẳng hạn như người ta gửi cho mình một số tiền, mình không những đưa người ta lại mà ta đến ta đòi mình chối, mình nói cô đâu có gửi tôi, anh đâu có gửi tôi, hoặc nói khác hơn, người ta giúp đỡ mình tìm cách mình hại lại, thì đó gọi là bất nhân, bất nghĩa. Rồi gì nữa? chúng ta phạm vào những cái lỗi sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, tham sân si, kết nhiều quan gia. Ngày nay gặp gỡ muốn học đạo thánh thì bị chúng đến xâm nhiễu chẳng được an ổn, hay làm chướng việc thánh đạo chẳng được thành tựu. Bây giờ phải sanh tâm tàm quý, trí thành sám hối, tha thiết cầu tam bảo, buông sức thần gia hộ, tất cả những nghiệp từ trước tự tiêu tự diệt, tất cả quan gia tự lui hay tan mất, lại phát bốn thệ nguyện lớn làm lợi ích khắp tất cả chúng sinh, mau chứng được quả vô lậu, chóng chứng đạo bồ đề. Đó, đây là cái nghiệp ma thứ nhất. Mà ở đây á, thiền sư Tổ Nghiên nói, trong thời quá khứ hoặc là trong thời hiện tại, chúng ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta học đạo thì chắc chắn những cái nghiệp túc duyên trong cái thời quá khứ hoặc là trong cái thời hiện tại thì họ đến họ đòi. Đây tôi xin dẫn chứng những câu chuyện để cho quý Phật tử thấy. Trong cái quyển Quan Âm Linh Cảm Lục có ghi, tức là trong cái quyển là Bồ Tát Quán Thế Âm Linh Cảm Lục, có kể một câu chuyện. Vào cái đời nhà Thanh, có một cái ông thương nhân tên là Trình Bá Lân. Ông ở huyện An Quy, tỉnh Giang Tô. Tuy rằng ông bận rộn những cái việc kinh doanh của ông, nhưng mà hàng đêm ông luôn luôn thành kính hướng về tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông đảnh lễ rất là tha thiết. Đó, câu chuyện đây là có một vị hòa thượng, sau khi mà chứng kiến rồi cái vị này mới cởi lại. Tức là vào thời nhà Thanh có một cái ông thương nhân tên là Trình Bá Lân, và ông rất là tin tưởng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Và mùa xuân năm Ất Dậu, binh lính hoảng loạn, họ tiến đến thành Dương Châu. Lúc bấy giờ là có những cái cuộc khởi nghĩa nổi dậy rất là lớn, mà trong cái sự nhiễu loạn đó thì người ta chết rất là nhiều. Cho nên hàng đêm ông đều hướng đến tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, ông đảnh lễ và ông xin Bồ Tát gia bị cho gia đình ông được qua những cái tai nạn như thế. Thì một hôm ông nằm mộng ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện lên, nói như thế này: toàn gia đình của con á là hết thảy 17 người, mà trong 17 người này của con đó thì không có nợ nần với cái một người tướng cướp này, mà chỉ có con trong thời quá khứ con dùng một cái thanh đao con chém 26 nhát, mà cái người này tên là Vương Ma Tử, thì sáng hôm nay thì chắc chắn người đó đến đòi mạng con. Nhưng mà con hãy gọi 17 người trong gia đình của con á tạm lánh qua bên nhà Đông đó, thì sáng hôm nay chắc chắn con sẽ bị đền mạng. Thì sau khi mà ông giật tỉnh mộng rồi đó, thì ông cũng tha thiết, ông thành tâm và ông cung kính, ông nhờ sức gia bị của Bồ Tát đó. Thì sau khi mà khoảng 3 giờ sáng ấy, ông mệt quá, ông thiêm thiếp, ông ngủ một lần nữa, thì ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện lên một lần nữa, nói như thế này: tuy nhiên sáng hôm nay á, con cứ thành tâm làm một bữa tiệc thật là lớn, con dọn ra giữa nhà đó, thì đến xong rồi con sẽ mời ăn. Thì có những cái chuyện quan gia nhiều kiếp có thể quá giải đó. Thì sáng hôm nay á, ông Trình Bá Lân này, ông kêu 17 người gia đình ông tạm lánh qua nhà phía đông, còn ông á, thì ngồi mở cửa sẵn sàng ông đợi. Thì quả nhiên sáng hôm nay á, có một người tướng cướp ở bên phía bắc, tức là giặc Huyên đó, ông xách cây đại long đao, ông đi ngang qua nhà, tự nhiên ông có một cái gì đó rất là lạ thường, cho nên ông xâm vào nhà. Thì trong lúc ông xâm vào nhà thì cái ông Trình Bá Lân này ông nói như thế này: anh có phải tên là Vương Ma Tử hay không? Thì cái ông Vương Ma Tử này ông rất ngạc nhiên, ông nói là ông từ phương bắc ông xuống, và sau khi ông đến cái tỉnh Giang Tô này á, chưa có ai biết tên của ông hết và cũng không biết cái hình dáng ông, nhưng mà tại sao anh lại biết tên tôi? Thì cái ông này mới cởi ra, là hàng ngày ông thường đảnh lễ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên tối hôm nay ông nằm mộng, ông thấy Bồ Tát hiện lên báo mộng. Sáng hôm nay có một người tên là Vương Ma Tử từ ở phía Bắc xuống, sở dĩ mà con không có trốn tránh được cái nợ máu này, vì trong thời quá khứ con đã từng chém cái người này 26 nhát. Cho nên bây giờ tôi thấy là cuộc đời mình cứ ân quán trả hoài nó không dứt, cho nên ngày hôm nay tôi sẵn sàng tôi chịu chết. Bây giờ anh cứ ra tay đi. Thì cái ông Vương Ma Tử này ông nghĩ, ông nói nếu mình chém người này 26 nhát đao thì mai kia người này cũng sẽ trở lại chém mình 26 nhát đao, thì biết bao giờ mới dứt. Nói xong như thế rồi thì cái ông Vương Ma Tử này ông chở cái sóng đao lại, ông đến ngay cái cổ ông cứa, ông cứa nhẹ nhẹ 26 nhát. Sau khi cứa 26 nhát xong rồi thì hai người mới kết nghĩa anh em. Và từ đó về sau, ông Vương Ma Tử này ông bỏ cái người tướng cướp, tức là người ăn trộm ăn cướp đó, và trở thành một người lương thiện, và sau cũng trở thành một người thuần thục tại gia. Và ông khuyên người ta luôn luôn làm các việc thiện pháp, vì nhân quả nó có chứ không. Thì qua câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng chúng ta gieo rắc những cái mầm mống đau khổ cho những người khác rất là nhiều. Thì bây giờ nhờ chúng ta tu tập, nhờ chúng ta chuyển hóa, cho nên sao? Từ nặng mà nó chuyển thành nhẹ, đúng không? Nếu mà cái ông Trình Bá Lăng này, ông không biết kính tinh Tam Bảo, ông không thành tâm sám hối Bồ Tát Quán Thế Âm, không thành kính đảnh lễ, thì chắc chắn ông bị gì? 26 nhát đao của Vương Ma Tử, đúng không? Nhờ ông thành tâm sám hối, nhờ ông cung kính đảnh lễ cúng dường Bồ Tát, cho nên từ cái chuyện cái nghiệp nặng mà chuyển thành cái nghiệp nhẹ đó rất là rõ. Rồi tôi xin kể một câu chuyện nữa, trong thiền thoại kể một câu chuyện là có một vị sa di, ngài tên là Sa Di Thích Thông Huệ. Ngài ở trong một cái thiền viện nọ, một hôm á, ông thầy ổng mới kêu ngài xách một cái thùng nước lên cho ông thầy. Thì trong lúc xách nước thì có một người bán cá đi ngang qua, thì một cái con cá lớn nó nhảy vào cái thùng nước của ngài. Cái tiện tay cái ngài dùng cái tay sa di mà đâu có biết gì đâu, cái tiện tay cái ngài đập con cá cho con cá nó chết. Sau khi lớn lên rồi tu học chứng đạo rồi, thì một hôm cái ngài dặn tăng chúng: các ông bây giờ đi tránh nơi khác hết, còn một mình tôi ngồi ở đây chịu tội. Thì các đệ tử nói: thầy nói kỳ á, tự nhiên hôm nay thầy nói thầy ngồi đây chịu tội là chịu làm sao? Thì thiền sư Thông Huệ nói á, thì đến trưa nay thì các ông mới rõ biết được. Thì sau khi mà đến trưa thì bất ngờ có một vị tướng, ông tên là Trương Lăng, ông đi ngang qua cái ngôi chùa đó, không biết làm sao tự nhiên mặt ông đỏ bừng lên, và ông xách cây thanh long đao vô chùa để tìm cái thầy trụ trì để ông chém. Mà ông vừa bước vô cửa là cái vị thiền sư này nói như thế này: ta đợi ông đúng 30 năm rồi, giờ này ông mới đến. Thì cái ông tướng này ông rất ngạc nhiên, ông nói không hiểu làm sao con với thầy chưa từng quen biết mà cũng chưa từng gặp mặt luôn, mà không hiểu sao trong tâm thức của con lúc nào cũng ám ảnh phải đến ngôi chùa của thầy tìm thầy để mà giết. Thì cái ông Trương Lăng này là ai biết tử biết không? 30 năm về trước là con cá mà lúc làm sa di ông tiện tay ông đập chết. Quý tử thấy ớn cái nhân quả ớn không? Thì sau khi mà nói như thế xong rồi đó, thì cái ông Trương Lăng này ổng là cũng là một người Phật tử trơn chánh tu về các pháp Tịnh Độ Tông. Cho nên ông thấy nếu mà mình giết vị hòa thượng này thì mai kia thì cũng có người khác giết lại. Cho nên ông đứng thẳng người, ông hít thở, ông hít một hơi thở thật sâu, cái ông thở khì ra, cái ông đi luôn, đứng tịch luôn. Sau khi ông đứng ông tịch xong rồi đó, thì lúc này hòa thượng ngài ngồi xếp bằng lại hết, Ngài kêu đại chúng tập hợp lại hết, Ngài cởi câu chuyện này ra. Sau khi cởi xong rồi đó, Ngài viết một bài cởi như thế này: 30 năm trôi dạt, mau phan đổi tướng hình, nào ngờ hôm nay gặp, liền trả nợ quán xưa. Cái nói xong cái Ngài buông bút, Ngài tịch luôn. Quý vị thấy hay không? Nếu mà hai người không tu thì sao? Cái ông tướng này, ông tướng Trương Lăng này, ổng cũng là một người Phật tử thuần thành tu hành. Mà ngược lại vị hòa thượng này cũng là một vị thiền sư tu hành đắc đạo. Cho nên Ngài thấy được, Ngài biết rằng trưa nay cái món nợ nó đến thì phải trả. Do đó ở đây nói là sau khi những cái nghiệp mà quan trái nhiều đời chắc chắn nó sẽ đến đòi nợ. Mà chúng ta biết tu, chúng ta biết cách hóa giải thì tức khắc nghiệp nó dứt. Cho nên nói hận thù diệt hận thù, đời nay không có được, từ bi diệt hận thù là định lực ngàn thu. Quý Phật tử thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, mình thấy có những người phụ nữ rất là đẹp người, rất là hiền, nhưng mà tại sao gặp một người chồng uống rượu say sưa suốt ngày, mà tôi thấy đánh ôi là đánh. Có những người nói ly dị đi, ly dị cũng được. Ngày xưa tôi chưa đi tu, chưa tôi cũng có hiểu, tôi nói chắc là do cái tình cảm thương mến gì đó bỏ không được. Nhưng mà sau này mới biết là cái nghiệp bỏ không được. Quý tử đồng ý đến đó. Có người mà đánh là đánh chết luôn, nhất định không bỏ là không bỏ. Do gì? Do cái nghiệp chướng nhiều đời quay mượn. Đây là tôi có một cái người, hồi xưa tôi làm nhà khách ở Trúc Lâm á, thì cái cô này xuống cởi tôi như thế này. Cô có một người bạn, cô này là giáo viên, cô làm giáo viên ở bên vùng ở Cao Nguyên đó, ở Gia Lai, mà cô lấy một ông chồng học lớp 3, lớp 4 vậy thôi, mà cô là giáo viên dạy cấp 2 mà gặp ông chồng lớp 3, lớp 4 đã vừa dốt, vừa dốt nha, mà vừa xấu nữa. Mà một lần ổng nhậu nha, ổng bắt cái cô này bưng một mâm đồ ăn quỳ xuống, rồi ổng ngồi ổng nhậu. Hãy ổng nhậu xong hết rồi chứ ổng đạp một đạp lộn té nhào luôn. Mà dòng họ nè, hàng xóm nè, tất cả mọi người kêu ly dị bỏ, mà nó bỏ không được. Sao nó quyến luyến sao á? Quyến luyến cái gì? Chính là quyến luyến cái nghiệp chứ không có gì lạ hết. Thì một hôm cái ông uống rượu say về, cái ông lấy cái một cái đinh 10 phân, cái ông để trên bàn, ông để xuống nè, để cái đinh 10 phân. Cái ông kêu bà lên đây. Thì kỳ này bà vợ là tưởng rằng ông lên chắc ông cho tiền hay cho bánh cho kẹo gì đó. Cái lên xong rồi cái ông đỡ cái bàn tay bả lên cái đinh 10 phân á, ông vỗ xuống cái bóp thì cái đinh 10 phân nó lúc lên một cái nó té xuống nó xỉu luôn. Thì mấy đứa con nó thương mẹ nó chở vô bệnh viện. Đây là câu chuyện có thật luôn, chứ không phải là tôi nghe người nào người kia nói, chính là cái cô đó gửi luôn. Sau khi mà chở đến bệnh viện xong rồi đó, thì sáng hôm nay cái ông tỉnh rượu, ông hỏi mấy đứa nhỏ là mẹ mày đâu. Thì mấy đứa nhỏ nói hồi hôm á, ba say về, ba lấy cái đinh 10 phân ba đỡ trên bàn, ba đóng cái bụp, bây giờ lủng tay, bây giờ mẹ nằm nhà thương. Cái ông nghe nói như thế rồi á, thì ông lật đật, ông đâm đầu, ông chạy vô bệnh viện. Và ông chạy vô bệnh viện, ông săn sóc. Và bây giờ quý Phật tử không tin chứ, người ta nói là ai mà lên cái vùng Cao Nguyên đó, nói ai mà thương vợ nhất, mà gia đình sống hạnh phúc nhất, thì gia đình đó. Và từ đó về sau ông bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ hết tất cả luôn. Thì Phật tử hỏi tôi thì tôi nói hết nữa. Bây giờ duyên nó thành tựu, phải không? Cho nên cái người này mà sau khi mà trả dứt nợ xong rồi đó, thì tự nhiên cái người này không có đòi nữa. Cho nên mình bị gì? Mình bị khổ, bị nghịch duyên, bị khốn cùng. Chúng ta đừng có trách trời, trách đất, trách xã hội, trách hoàn cảnh, trách cha, trách mẹ. Mà chúng ta trách ai? Trách lại chính mình không khéo tu, đúng không? Đó, cho nên ở đây nói là trong thời quá khứ chúng ta bất trung, bất nghĩa, bất nhân, chúng ta sát sanh, chúng ta trộm cướp, chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, chúng ta uống rượu, rồi chúng ta làm đủ thứ chuyện. Mà trên đời này không có chuyện ác nào mình làm hết, chuyện gì cũng làm hết. Thì bây giờ nhân nó chín mùi thì cái quả nó đến, không có gì đâu mà lạ hết đó. Cho nên trong kinh Nhân Quả Phật dạy, giả sử bá thiên kiếp sở tác nghiệp bất quâm, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là giả sử trăm ngàn kiếp chỗ tạo nghiệp nó không có mất, mình làm nha, chẳng hạn như bây giờ tôi nói với Phật tử này, chẳng hạn mình làm tất cả những cái chuyện mà không ai biết hết, nhưng mà có một lúc nào đó thì gì, thì người ta cũng biết. Bây giờ tôi chỉ cho quý Phật tử một cái phương pháp, bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ phương pháp ăn trộm thôi, quý Phật tử tin không, tôi chỉ cho quý Phật tử một phương pháp ăn trộm mà trên đời là không ai biết hết. Tôi chỉ chứ biết phương pháp gì không? Mình muốn không ai biết mình ăn trộm á thì đừng có nên ăn trộm không ai biết, đúng không? Mình muốn không ai biết thì mình đừng có làm chuyện đó, thì không ai biết thôi. Còn chúng ta làm cái chuyện đó, dầu cho mình giấu pháp luật, giấu người thân của mình, nhưng mà cái nhân quả mà chúng ta trong lúc chúng ta gieo cái hạt giống đó rồi thì nó mất, không bao giờ mất. Đó, cho nên đây nói là giả sử trăm ngàn kiếp chỗ tạo nghiệp nó không có mất, mà nhân duyên mà nó chín mùi rồi đó, thì quả báo hoàng tự thọ, tức là quả báo đến mà chúng ta chịu đau khổ. Cho nên nói là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh á, thì sợ quả. Khi động đất đến, khi sóng thần đến, khi bị tai nạn vào nhà thương nằm thì lúc này mới khóc mới than, mà trong lúc mình làm thì mình khóc, không khóc không than, đúng không? Cho nên á, tôi có quen một Phật tử, ông cởi như thế này, không hiểu sao nhà ông á, ông làm cái nhà hết thảy là 3 tầng lầu, ông ở tỉnh Sóc Trăng á, mà ăn trộm vô cậy cửa lấy suốt luôn, có khi 50 triệu, có khi 100 triệu. Rồi á, ông có một con dâu, ông mới mua một chiếc xe gần cả 70-80 triệu, mới dựng ở trước ngõ mà phá kỹ luôn, phá cổ luôn, mà không biết sao nó mở nó chạy luôn, mất đồ liên tục luôn. Ông mới nói tôi như thế này: thầy ơi, thầy làm ơn về thầy cúng con cái cho con hết mất của. Bây giờ tôi nói bây giờ ông mà rước đó 100 thầy về cúng ông mất cũng là mất à. Thôi bây giờ tôi nói ông như thế này nè, bây giờ ông tạo cái thiện duyên, bây giờ ông một là ông in kinh, hai là băng đĩa của quý hòa thượng hoặc là quý thầy nào mà giảng ông nghe ông thấy được á, thì ông cứ in đi rồi ông phát hành. Bảo đảm ông làm một thời gian á, thì bảo đảm ông cửa mở nó cũng vô, nó bảo đảm luôn. Thì quá trình á, ông in kinh rồi ông làm băng đĩa, ông làm các việc thiện pháp, vừa rồi ông xây một cái nhà tình nghĩa, rồi làm một cây cầu nữa, thì quá trình ông nói Phật pháp rất là màu nhiệm, không mất không gì nữa hết. Đây là tại tỉnh Sóc Trăng luôn, tôi có quen rất là thân người này. Vì sao? Vì trong thời quá khứ chúng ta đã gì? Trộm cướp. Cho nên vừa rồi báo nó đăng làm sao? Có 12 chiếc xe Honda, họ đứng lại, họ bị kẹt đèn đỏ, thì bất ngờ một chiếc xe tải ủi xuống một cái, 12 người bị tai nạn. Sau khi bị tai nạn rồi nằm bệnh viện, lúc mà tỉnh dậy rồi đó thì kỳ này á xỉu thêm một lần nữa. Tại sao xỉu biết không? Trong cốp xe á, tiền bạc có cái cô này á, tài sản của cô bỏ trong cốp xe á, tiền đô la, tiền gì tiền này cô mới lấy nợ về sạch bách hết luôn, còn hết. Mà trong báo nó đăng là lượm củ hôi, người ta bị tai nạn, người ta bị đau khổ mà mình không giúp đỡ, mà đằng này mình tìm cách mình lấy trong lúc người ta bị đau khổ, thì mai khi cái quả nó đến rồi mình khóc mình than với ai, phải không? Rồi vừa rồi quý Phật tử coi những hình ảnh, chẳng hạn như vừa rồi bị cái đợt sóng thần, bị cái đợt động đất bên Nhật, rồi có một cái ông cảnh sát kia ông cởi lại, có một đứa bé 9 tuổi, cha nó chết, mẹ nó chết, em nó chết, còn mình nó. Rồi ông thấy nó đói khổ, ông thương quá, ông lấy một bọc đồ ăn và một bọc áo quần ông cho nó. Ông đinh ninh chắc chắn rằng nó sẽ ăn xong nó cảm ơn ông. Mà đằng này nó từ đằng xa nó đi đến cái bàn trước nó đợi. Ông nói tại sao con ăn? Thì nó nói như thế này: còn có những người còn đói khổ hơn con luôn, 9 tuổi à. Thì mình phải học chứ. Mình được không? Không, mình còn xa lắm. Cho nên mình nói thật luôn, một người biết được Phật pháp rồi nó có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần mà chúng ta không biết về con đường Phật pháp, đúng không? Còn có những người đối khổ hơn con thì mai này nó sanh ra đời được sung sướng, được an ổn, mình nói ai cho, Thượng Đế nào cho nó, mà chính trong giờ phút này nó cho, đúng không? Còn có ông Hạo Vương bên Trung Hoa, ổng đi qua bên Nhật, ổng làm cái việc từ thiện đó, thì ổng thấy có những ngôi nhà mà bị sập, bị lở đó, tiền uyên đó nha, tiền uyên là nó đổ đầy nhà đầy đường luôn mà không có một người nào lụm hết á, tiền đô la đổ đầy luôn, vàng bạc đổ đầy luôn, không có người nào lụm. Còn mình sao? Đó, mình phải đặt dấu hỏi. Sau này mình sanh qua ra đời mình bị khổ đau, mình bị đuôi điếc, cái căm ngậm gù gì đó, mình đủ thừa nhà nước xã hội bị này bị chi, mình tạo đó. Cho nên mình tạo thì chúng ta phải gánh thôi, chứ không ai đó, phải không? Cho nên một hôm bà Mạc Lợi Phu Nhân bà tuyên bố là Phật nói bà đó là trong vô lượng kiếp bà chưa từng chôm chĩa của ai hết đó. Cho nên cái đồ của bà thôi đỡ ngã ba đường cũng mất luôn. Thì cái ông vua Ba Tư Nạc này ổng cũng tin đó. Thì một hôm á, cái bà Mạc Lợi Phu Nhân mà nó ngủ, cho nên ông lẻn vào phòng á, cái ông rút chiếc nhẫn mà ông tặng, mà vua tặng chiếc nhẫn cho người nào mà móc cái nhang là cái tội khi quân mà chém đầu, cho nên ông rút chiếc nhẫn ra xong ông đem xuống biển dục móc rồi. Thì sau khi mà bà giật mình dậy á, là ông vua nói là đó, bây giờ bà móc chiếc nhẫn mà nếu mà nổi trong một ngày nữa bà thiện ra tội khi quân chém đầu, bà nói là xưa giờ bà chưa ăn chợt ai, thế là cũng sẽ trở lại bà. Thì quá tình sau khi mà chiếc nhẫn rớt xuống biển rồi, có một con cá thật là lớn, nó thấy cái gì ống ánh đẹp mà nó đớp, đớp nó ăn, nó nuốt vào bụng xong rồi thì cái ông đánh cá này ông bắt được, và ông nghĩ con cá này rất là lớn thì chỉ có nhà vua mới ăn được thôi, cho nên ông đến đầu bếp nhà vua ông dâng. Sau khi mà ông đầu bếp ông mổ ruột con cá rồi, ông thấy chiếc nhẫn, ông biết là nhẫn của bà hoàng hậu rồi, ông đem trả lại. Thì sau khi lên bạch với Phật, Phật nói vô lượng kiếp bà Mạc Lợi Phu Nhân này chưa từng bao giờ ăn trộm của ai đó, chưa từng ăn cắp ai một đồng nào hết, có thấy không? Tiền của đâu mất đâu, rất là rõ thôi. Cho nên bây giờ mình bị mất của, mất cải, mất này mất kia là mình biết rằng hồi xưa chắc mình cũng chăm chỉ nhiều lắm á, phải không? Đó, cho nên có vào cái thời hiện đại này nè, có một vị thiền sư Nhật Bản, ngài tên là Lương Phan, ngài chứng được đạo pháp, ngài nói ngài cũng từng tuyên bố là vô số kiếp về trước ngài chưa từng ăn trộm với ai, thiền tam tinh. Thì sau khi mà ngài bỏ của cả ngay ngã ba đường rồi thì cũng mất, cũng ai lấy trộm gì hết đó. Cho nên mình tạo nghiệp thì nhân duyên mà nó chín mùi rồi thì chúng ta quả báo nó đến, chúng ta phải gì đó, phải chịu đó. Rồi quý Phật tử nhớ lại câu chuyện trong thuyền thoại nữa, có một vị pháp sư tên là Giới Hiền, ngài sống 100 tuổi rồi mà sở dĩ ngài muốn nhịn đói cho chết vì ngài bệnh thấp khớp rất là nặng, bệnh nặng quá ngài nói thôi bây giờ nhức mỏi chịu không nổi rồi, mà quả lại 100 tuổi rồi ngài cũng muốn sống nữa, cho nên ngài quyết định nhịn đói cho đến khi tịch luôn đó. Thì một hôm á, ngài nằm mộng, ngài thấy ba vị Phật hiện lên, một vị là Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị là Bồ Tát Di Lặc và một vị là Bồ Tát Đại Trí Quân Thù Sư Lợi. Hiện lên nói như thế này: vào cái thời quá khứ ông là một vị vua mà ông tàn sát không biết bao nhiêu người, nhưng mà ngày hôm nay ông nhờ làm gì? Nhờ ông tu học, nhờ ông sám hối, nhờ ông tụng kinh, nhờ ông tọa thiền, cho nên bây giờ ông bị chút ít thất khớp à, mà ông đòi tự tử, rồi cái nợ này ai trả cho ông? Thôi bây giờ ông ráng đi, ông ráng ông sống thêm 2 năm nữa, thì trong 2 năm đó có một vị sư từ Trung Quốc qua. Vị sư đó là ai quý tử nhớ không? Pháp sư Huyền Trang. Mà cái vị pháp sư này qua đó, ông phải dạy hết những cái pháp mà trong duy thức học, ông dạy hết đi, thì sau này ông chết ông sẽ được trở về cung trời đông sức. Nói xong thì biến mất. Thì sau này Pháp Sư Huyền Trang mà từ Trung Hoa qua Ấn Độ đó, thì trong hôm đó Ngài mới gửi cho cái người đệ tử của mình 70 tuổi, tức là Đại Sư Giác Hiền đó. Sau khi gửi như thế xong rồi đó, thì lúc này tăng chúng mới biết được cái nhân quả không bao giờ mất. Mà nhờ gì? Nhờ Ngài tu, nhờ Ngài giảng pháp. Làm gì nữa? Nhờ Ngài tổ thiền. Đó cho nên Ngài Khóa Đại Sĩ nói: thân trước có báo chướng, ngày nay thọ trì kinh, tạm bị người khinh tiện, chuyển nặng nhẹ cho mình. Tức là thân trước mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình làm những cái chuyện tội ác. Nhưng mà bây giờ mình nhờ trì kinh gì? Bốn câu kinh Kim Cang. Mà trong kinh Đức Phật nói á, đúng lý ra người này bị đọa địa ngục, bị đọa vào cái loài ngạ quỷ súc sinh, nhưng mà nhờ trì kinh cho nên tạm bị người khinh tiện, tức là bị mắng, bị chửi. Cho nên nói thật luôn quý Phật tử, mà sống trong cuộc đời này, nếu chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó đến, người ta mắng mình, người ta chửi mình, chính là chúng ta bớt được nghiệp. Lạ kỳ điểm đó. Cho nên nó nói thật luôn, có những người mà ta công phu sâu rồi đó, thì cái nghịch cảnh nghịch duyên đến, người ta trở lại cảm ơn cái người làm cho mình đau khổ, cảm ơn luôn. Nhờ người đó mà mình bớt nghiệp, nhờ người đó mà chúng ta thăng qua trên con đường đạo đó. Nếu rõ y tha khởi, biến kế chẳng còn sanh, thường y bát nhã quán, lo gì chẳng nguyên thành. Tức là biến kế là gì? Tức là chúng ta chấp pháp, chúng ta chấp ngã, mà nhờ Bồ Tát khai thị biết rằng tất cả các pháp là giả danh, là vô thường, là tạm bợ, là không có thực tính, đó gọi là y tha khởi. Rồi chúng ta quán chiếu về cái tính chất của bát nhã, cho nên nguyên thành thật tánh nó thành tựu đó. Cho nên trong nhà Phật có chia ra ba phần, chẳng hạn như quý Phật tử tạo nghiệp ác hoặc là nghiệp thiện thì nó trổ ra trong đời này, gọi là hiện báo. Chẳng hạn như mình làm thiện trong đời này thì trổ ra trong đời này luôn. Giống như hai vợ chồng vào cái thời Đức Phật đó, chỉ có một cái quần thôi, ví dụ như một cái quần đùi thôi. Chẳng hạn như hôm nào người chồng đi ra đường thì người chồng mặc cái quần đó, người vợ phải ở nhà. Bây giờ hai chồng có một cái quần thôi, mà hôm nào người vợ ra đường á thì người chồng phải ở nhà. Rồi một hôm á Phật một hôm Đức Phật mở cái đại hội cúng dường, thì hai vợ chồng lại mới nghĩ là trong cái thời quá khứ chắc mình không bố thí, không cúng dường, mà còn có tâm bỏng sản nữa, cho nên bây giờ mới nghèo khổ thiếu thốn, cho nên quyết định cúng dường cái gì? Là cúng dường chiếc quần đó. Mà trong lúc cúng dường đó thì giữa cái niệm thiện và niệm ác nó đang tranh đấu. Bây giờ mà cúng hết rồi sao? Chắc lẽ hai chồng ở nhà chịu đói luôn, phải không? Nhưng mà hai người quyết định thà cúng cái quần nó luôn, chết đói cũng được. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay á, thì Đức Phật dùng cái Phật nhãn thấy được cái căn duyên của hai vợ chồng này sắp chín mùi, cho nên mới đứng ra nhận cái phẩm vật đó. Mà Phật nói làm sao? Cái phẩm vật đó là gấp 1.000, 1.000.000 lần của một ông vua cúng mà 10 xe gạo, 20 xe gạo, đúng không? Mình cúng 10 xe gạo, 20 xe gạo mà mình còn ở nhà mấy xe gạo nữa? 40 xe gạo. Còn đây người ta cúng một cái là hết luôn, hết tài sản luôn. Bởi tài sản có cái quần nhiêu, phải không? Thì cái câu chuyện này đến tay ông vua Ba Tư Nặc. Sau khi ông vua Ba Tư Nặc ông nghe được hoàn cảnh rồi, ông thương cảm, cho nên ngay nội ngày hôm đó luôn, ông phong một cái chức quan đại thần lớn, và ông thưởng là 100 mẫu ruộng, 100 xe quải, vàng bạc ngọc ngà là ông thưởng, coi như là hai vợ chồng thành tỷ phú luôn. Là cái quả thiện nó chỗ là tức khắc. Vì sao? Vì cái người này á, gieo một hạt lúa mà vào cái mảnh ruộng có đất, có nước, có người săn sóc, cho nên hạt lúa nảy mầm lên. Cho nên cổ đức nói là sưng một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mới, người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế. Mùa xuân á, mình gieo một hạt thóc, mà mùa thu á, thì mình gặt hết bao nhiêu mấy bao, đúng không? Nhưng mà với điều kiện là cái mảnh ruộng này nè, cái mảnh đất này nè, nó phải có đất, có nước, có người săn sóc, tức là phải có người giới đức thì mới thành tựu. Còn mình cũng gieo, mà mình gieo cái mảnh ruộng này nó không có đất, không có nước, không có người săn sóc thì hạt giống mình nó chết dĩ thôi. Cho nên mình ra đời mà gặp Phật cũng phải chuyện đơn thuần. Chẳng hạn mình ra đời mình gặp mình cúng dường một vị Phật thì bằng bao nhiêu cúng dường cho người phàm phu, gấp tỷ 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 lần luôn, đúng không? Đó, cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói á, cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, phải không? Rồi cho 1000 người thiện ăn không bằng cho một người giữ năm giới ăn. Rồi cho 1000 người giữ năm giới ăn không bằng cho một người giữ thập thiện. Rồi cho 1000 người giữ thập thiện ăn không bằng cúng dường cho một người tu chứng quả tu đà hoàng. Nó nhân nhân lớn, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này quý Phật tử thấy là cái hiện báo mà trổ ra sớm á, quỳ cúng dường cho Đức Phật. Cho nên sau này mà ông cách cô độc mà ông làm các việc thiện pháp nhiều quá đó, thành ra ông trở thành một người nghèo túng. Và lúc mà ông nghèo túng á, thì một hôm nhà ông còn có nửa lon gạo thôi, à, nấu cháo. Sau khi nấu cháo được một tô cháo xong rồi á, thì tình cờ Đức Phật và Thánh Chúng đi ngang qua. Sau khi mà Phật và Thánh Chúng đi ngang qua rồi á, thì ông cầm cái tô cháo này, ông đến ông xớt bát cúng dường cho Đức Phật và Thánh Chúng hết. Và nội trong ngày hôm đó là ông quyết định ông nhịn đói đến chết, không bị có gì ăn nhịn đói chết luôn. Thì lúc này Đức Phật thọ ký là hôm nay ông cúng dường cho Như Lai một bát cháo mà bằng lúc mà Như Lai hành Bồ Tát đạo bố thí cúng dường cho hết một cái đất nước luôn. Mà cái đất nước vào cái thời đó không ai có giới đức. Còn ngày hôm nay á, ông cúng dường cho Như Lai và Thánh Chúng, cho nên giới đức ông được thành tựu. Thì trong lúc ông phát nguyện là thà ông chết đói mà ông vẫn cúng dường cho Đức Phật á, thì cái ngai vàng của ông Đế Thích tự nó nóng lên, nóng rực lên. À, thì ông Đế Thích ông sai Tứ Thiên Vương coi những cái của cải nào ở dưới biển mà không có chủ á, thì phải dùng cái năng lực thần thông đem về bảy cái kho vàng cho ông cắt cô đập. Do cái phước lực hiện tại mà nó trổ ra. Đó, cho nên gọi là hiện báo. Hoặc là chúng ta làm ác, chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật có cái ông thợ săn này, ông rất ghét các vị sa môn. Một hôm trên đường đi săn á, thì ông gặp cái vị sa môn này, cho nên ông xúi bầy chó để mà cắn vị sa môn này. Thì cái ông thầy sa môn này ông sợ, ông leo lên cây thì ông thầm cái chân xuống á, thì cái ông thợ săn này lấy cái ngọn giáo cái đâm đâm cái chân, thì cái y cà sa nó rớt xuống, nó chùm trên đầu ông. Thì mấy con chó nó tưởng rằng á, cái ông sa môn rớt xuống, cho nên nó đến nó cắn nó xé xác luôn. Thì nó gọi là hiện báo. Hoặc chúng ta làm thiện, hoặc chúng ta làm ác. Và gì nữa, sanh báo. Sanh báo có nghĩa là đời này chúng ta làm thiện mà nó không có chỗ ra, nhưng mà đời sau nữa nó chỗ ra. Đó, cho nên có những người thấy mình thấy sống rất là hiền thiện, biết quy tam bảo, biết bố thí cúng dường, nhưng mà toàn gặp nghịch duyên vậy đâu không à. Rồi mình biết mình trách tam bảo, mình trách Phật, trách Bồ Tát, sao không có linh, phải không? Mình không có hiểu. Cho nên do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao: người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Vì trong lúc mình làm ác, nhưng mà nghiệp thiện trong thời quá khứ mình tạo, cho nên bây giờ nó còn sót lại. Nhưng mà sau khi mà mình xài hết cái đồng tiền này rồi đó, thì tức khắc phần khổ sẽ đến. Cho người ngu tưởng là khổ, tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, mà ác nghiệp chín mùi rồi đó, thì lúc này mới khổ. Còn người thiện sao? Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, thiện nghiệp chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Khi mà nghiệp thiện nó chín mùi rồi thì lúc này mình thấy được an ổn, được hạnh phúc. À, chẳng hạn như chúng tôi mà xuất gia nè, năm thứ nhất không có gì, năm thứ hai không có gì, bắt đầu năm thứ ba. Năm thứ ba mình tưởng là mình trên cuộc đời này sống cũng nổi luôn. Những cái nghịch duyên, những cái hoàn cảnh, những cái bệnh tật là nó kéo dài suốt gần 16 năm. Tôi thấy, tôi tính ra là 16 năm bị toàn là những cái khổ đó. Rồi bây giờ mình trách ai? Trách mình với trách ai, đúng không? Trách mình là trong thời quá khứ chúng ta không biết tu, không biết chuyển hóa, thì bây giờ những cái nghiệp đó đến nó đòi đó. Hậu báo là sao? Hậu báo là hoặc là đời này, hoặc là vô số đời sau, có khi 100 kiếp, có khi cả 1000 kiếp, thì cái quả nó chính. Đó gọi là hiện báo, sanh báo, hậu báo đó. Thì có một câu chuyện trong Tam Bảo Thông Cảm Ứng Lục có ghi, có một cái em bé này cha chết, mẹ chết, rồi rất là buồn khổ. Cho nên một hôm em bé này ông bây giờ không có cha mẹ nuôi thì sao, cho nên đi khất thực, đi hành khất đó. Thì trong lúc đi hành khất thì có gặp một vị hòa thượng, ông nhìn ông biết được rồi, cho nên ông dắt về. Sau khi bắt dắt về rồi đó, về chùa ông mới dạy một cái phương pháp là không có làm gì hết mà sáng chiều chuyên thỉnh đại hồng chung. Thì một hôm á, cái em bé này sau khi mà lớn khoảng 16 tuổi rồi đó, thì một hôm cái đang đi cái rớt xuống hầm cầu, bị hai cây thanh sắt dưới nó đâm lên mù cặp mắt. Và sau khi bị mù cặp mắt rồi đó thì bị sét đánh chết. Sau khi sét đánh rồi đó, thì chôn xong rồi đó, thì nửa đêm mới bị cọp đó, nó đào lên, nó quặt mồ, nó ăn thịt. Thì tất cả mọi người không hiểu đạo mới đến hỏi, ồ tại sao cái người này đã công quả, đã tu tập, đã thỉnh chuông rồi mà bị cái nghiệp này. Thì cái vị thiền sư này nói là nếu mà cái cậu bé này không có tu tập, không có sức chuyển hóa, thì đời thứ nhất là bị rớt xuống hầm cầu, đời thứ hai là bị mù mắt, đời thứ ba là bị sét đánh, đời thứ bốn là bị cọp nó đào mã lên nó ăn. 4 đời liên tục luôn. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ biết tu tập, cho nên chỉ gì trả nợ 1 đời là xong luôn. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản. Chẳng hạn người xưa quý Phật tử thiếu người đó 1 triệu đồng mà người ta đến đòi mình có tiền trả, đúng không? Rồi sau này mình làm ăn khấm khá, mình trở thành tỷ phú, thì người đó đến ta nói bây giờ tôi khổ quá, ngày xưa anh thiếu tôi 1 triệu đồng. Thì lúc này mình nói sao? Tôi không những trả anh 1 triệu đồng mà tôi cho anh 100 tỷ luôn để anh hưởng già. Vì sao? Vì mình quá giàu. Thì cũng vậy, tức là những cái nỗi khổ, những cái nghịch duyên đến những vị mà có tu tập thì các ngài coi như không. Giống như mà tổ sư tử gì đó, sau khi mà vua Kế Tân đến hỏi là nghe nói ngài là 5 uẩn là không, tứ đại là không có thật, bây giờ xin cái đầu được không? Ngài nói là 4 đại vốn không, 5 ấm cũng chẳng có, thì xá gì cái đầu, cho nên đưa cổ cho chém. Lúc này là tiền giàu rồi, chém nhưng mà không thấy. Đó, cho nên rất là rõ. Cho nên ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được rằng cái nhân quả của nhà Phật không có mất, dầu cho quý Phật tử chứng đạo luôn. Kể cả như Đức Phật mà còn bị gì? 10 cái nghiệp duyên xấu ác đến để đòi, nhớ không? Thương kim mã mạch, tức là bị cây kim đến, rồi gì nữa, lú mạch 3 tháng, rất là rõ. Những cái nghiệp duyên mà Đức Thế Tôn bị Đề Bà Đạt Đa xô đá nè, rồi gì nữa, phá hoại tăng đoàn, thì Phật nói là trong thời quá khứ Đức Phật đã từng gieo những cái nghiệp xấu ác trên Đề Bà Đạt Đa, cho nên bây giờ nó chín mùi thì nó sẽ về phát khởi. Mà Đức Phật và chư tổ các ngài thấy mà các ngài không đau khổ. Giống như chẳng hạn như ngày xưa mình có quyền có thế, mình chửi mắng người ta, mình đánh đập người ta, phải không? Sau này cái bây giờ mình hết, mình không có quyền có thế nữa, mà được cái may mắn cái mình gần cái thiền viện Sùng Khúc, cái mình đến mình tu học một thời gian, thì cái người ngày xưa mình chửi, mình mắng, mình đánh đập á, thì lúc này họ được thăng quan tiến chức, cái họ nhớ mình, họ quay họ tìm, họ tìm hiểu, ổ cái ông đó ngày xưa bây giờ ông làm gì? Nói ông đó ngày xưa từ ngày ông biết đạo rồi, ông hiền lắm, ông tụng kinh, ông sám hối, ông ngồi thiền. Thì đúng ra cái người này tìm đến giết ông này nè, nhưng mà hay tin ông là tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, thì có giỏi lắm là đến chửi mắng 2-3 câu rồi xong, đúng không? Thì từ cái nghiệp nặng mà chúng ta biết tu học chuyển thành cái nghiệp nhẹ đó. Cho nên gọi là bậc đại tu hành có rơi vào trong nhân quả hay không á, mà mình nói không có nhân quả tức là mình độ vào kiếp tròn 500 kiếp, mình bài bác nhân quả, thấy không? Cho nên nhân quả của nhà Phật chúng ta gieo thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp đó. Cho nên nói là trong thời quá khứ chúng ta kết nhiều quan gia, ngày nay gặp gỡ muốn học đạo thì bị chúng sanh nhiễu đó, chẳng được an ổn. Rồi bây giờ phải làm gì? Phải sanh tâm xấu hổ, chí thành sám hối liên tục. Và cái phương pháp sám hối là đặc biệt nhất, chỉ có một cái điều là chúng ta sám hối thôi, dùng cái nước sám hối để mà rửa sạch những cái nghiệp xấu ác trong thời quá khứ chúng ta quay, chúng ta tạo thì mới dứt thôi. Chứ còn mà nói thật luôn, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường thì cũng có phước, nó chỉ là trợ duyên cái tu thôi, nhưng mà dứt được cái nghiệp đó chỉ có phương pháp thành tâm sám hối, chỉ có phương pháp chúng ta tọa thiền để mà nhìn lại những cái niệm này. Hồi bữa tôi giảng đó, trong lúc mình ngồi thiền phải không, thì ngày này, tháng này, năm này thì cái hạt giống ác pháp nó rụng xuống đúng cái ngày này luôn. Mà nếu mà chúng ta không thiền tập, tức là chúng ta phạm vào cái giới hoặc là sát sanh, hoặc là trộm cướp, hoặc là tà dâm. Một người mà sống có đạo đức, sống có lương thiện, cái người này không bao giờ làm cái việc hiếp dâm, đúng không? Nhưng mà tại sao chúng ta đọc những tờ báo là nói ông này rất là hiền, ông này rất có đạo đức, mà bây giờ ông hiểu sao ông hiếp dâm với cháu ông? Tại sao? Vì ngày này, tháng này, năm này, tự nhiên cái hạt giống hồi xưa ông gieo bây giờ nó rụng xuống, nó rụng xuống cái bụp một cái. Bây giờ sao? Bây giờ trước mặt ông nó có cảnh cho nên ông phạm. Còn ngay trong giờ phút này quý Phật tử ngồi thiền thì hạt giống ác pháp nó cũng rụng xuống, không có cảnh lấy gì phạm, đúng không? Mà ngay trong giờ phút thực tại này á, người ta ngồi thiền rất là yên ổn, nhưng mà ngược lại mình ngồi thiền giống như ngồi trên đống lửa, nó bức rứt, nó khó chịu, thì mình biết là mình đang trả nghiệp. Mà trả nghiệp bằng gì? Bằng tâm thức. Cho nên tu là chuyển nghiệp. Còn mình không có ngồi thiền là cái cảnh nó đến mình phạm. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang ngồi thiền đi, nó khởi niệm lên tôi tham chịu không nổi luôn, nhưng mà trước mặt tôi nó không có đồng nào hết, chứ lấy gì tôi tham. Mà ngay trong giờ phút này tôi nổi lên cái niệm tham này, không biết từ đâu nó đến, thì sao? Thì trước mặt tôi có $1,000 tôi phạm liền. Cho nên bây giờ bên Mỹ nó có một gọi là cái hội đồng nhân tướng học. Chẳng hạn cái người mà giết người phải không? Nó nhìn khuôn mặt người này nè, nhìn tướng người này, nó biết thằng này chắc chắn lớn là nó phải giết người. Cho nên sau này nó có một cái hội đồng, nó giảm án cái người này. Nhưng mà bên đó là chắc vào cái định nghiệp. Còn nhà Phật mình đã biết người này là giết người cướp của thì phải làm gì? Gửi vào chùa. Gửi vào chùa chắc ăn nhất. Gửi vào chùa thì nó công quả một thời gian từ 3 năm đến 7 năm đến 5 năm thì nó hết cái nghiệp. Ngày xưa nói thật luôn á, tôi có ông thầy của tôi sau này tôi mới nở. Có một người này vào chùa, vào thiền viện mà hay ăn cắp tiền, chuyên cắp tiền. Cái huynh đệ tụi tôi chịu nổi cái lên trình với thầy, nói bây giờ thầy phải tìm cách đuổi nó, chứ bây giờ nó ăn trộm giặt nhiều quá. Thì thầy tôi cũng nói ở trong chùa nha, ở trong thiền viện mà nó biết cái lực nhân quả mà nó còn ăn trộm thì nó ra đời nó thành ăn cướp, đúng không? Ở trong chùa mà nó biết nhân quả, nó biết học kinh, nó biết sám hối mà nó còn như thế này thì nó ra ngoài đường chắc nó làm ăn cướp thôi. Ráng nuôi nó một thời gian thì quá tình nuôi một thời gian cái nó hết, vì cái nghiệp nó quá, chuyển được nghiệp thì nó hết đó. Cũng như câu chuyện mà ở bên Nhật Bản có một thiền sư băng cây, có một chú tiểu chuyên đi móc túi mấy huynh đệ, chẳng hạn như đang ngủ mà bỏ tiền trong đơn trong rương thì lấy sạch hết luôn. Thì bữa nọ sau khi mà cái anh vinh trưởng anh bắt được, bắt tại tay mà dắt lên, và một số quý thầy đâm lắm lên nói bây giờ mà thầy không đuổi cái chú tiểu này á, tụi con bỏ chùa đi hết. Thì thiền sư băng cây chỉ nói một câu thôi, mấy ông á, tôi thấy ai cũng có chí hết, ai cũng là người có đạo đức hết, cho nên mấy ông đi, mấy ông đi á, thì ra ngoài đời mấy ông làm ăn được, hoặc mấy ông đến chùa nào người ta cũng nhận. Mà cái thằng này nha, ai mà nhận nó, cái thằng này mà ra đường bây giờ nó một nó làm ăn cướp nè, hai nữa là thằng này nó ra đường ai mà nhận nó, hoặc cái đến chùa này đến thiền viện là ai dám nhận nó, nghe cái tên nó là người ta chạy hết rồi. Thì sau khi mà thiền sư Băng Cang nói một tiếng như thế thôi thì cái chú tiểu này quỳ xuống khóc xin sám hối. Nhưng mà quý Phật tử biết sao không? 30 năm sau cái chú tiểu này trở thành một vị thiền sư độc nhất vô nhị tại Nhật Bản, trở thành một vị thiền sư cách giáo hóa của các ngài, phải không? Đúng không? Cho nên tu là chuyển nghiệp chứ không phải là nghiệp nằm chỗ đó. Cho nên cái hội đồng bên Mỹ họ không có nắm bắt về con đường Phật pháp. Cái đúng lý Phật pháp là tu là chuyển nghiệp, chẳng cái tướng người đó làm vậy, nhưng mà tu đi, sám hối tu tập đi thì chuyển nghiệp đó. Cho nên ở đây rất là rõ là chúng ta phải thành tâm, chúng ta phải sám hối, rồi chúng ta phải tu tập thì cái nghiệp nặng nó chuyển thành nghiệp nhẹ. Rồi qua cái phần 2, tức là ma ngoại hoạch. Ma ngoại hoạch làm hoạt loạn bên ngoài, gọi là nhân chướng. Kẻ tiểu nhân không có căn lành, sang hàng chẳng đồng, làm não loạn định tâm chẳng được an ổn. Việc này không riêng một cớ nào, tất cả đều do thiếu quyền biến, hoặc là kém lễ nghi, hoặc là do tự cao, hoặc là tự ngã mạn, hoặc là nói thẳng, hoặc là hạnh thô, hoặc là nương thế lực, hoặc là khoe tài, hoặc là nói ác, hoặc là khen mình, chê người, hoặc là thiếu vẻ ôn hòa, hoặc là không cung kính, hoặc là độ lượng không rộng, hoặc là thiếu nhẫn nại. Cho nên chuốc cái chẳng tin mà hoạch loạn sự tu hành, sanh tâm động niệm, che lấp cái bản minh. Kẻ sĩ mộ đạo cần yếu phải thấp xuống, mà lui về nuôi đức mới khỏi được nhân chướng. Kẻ hậu học đời sau phải khoan tâm và nhẫn nại. Tức là cái ma thứ hai là gì biết không? Tức là có những người họ không thích mình, họ ghét mình. Mình tưởng rằng á là do cái nghiệp quá khứ, nhưng mà chúng ta nhìn lại trong cái nghiệp hiện tại chúng ta có gieo không, thì ngài nói nè, do gì? Hoặc là do thiếu quyền biến. Thiếu quyền biến ở chỗ nào? Chẳng hạn như, rồi gì nữa? Hoặc là kém lễ nghi, hoặc là do tự cao, hoặc là mình tự ngã mạn, cái gì mình cũng muốn hơn người ta hết, thì người gọi gì? Tiểu nhân nó ghét. Hoặc là nói thẳng, chẳng hạn như giữa đám đông, phải không? Giữa đám đông mà mình nói thẳng người đó là ông bị cái lỗi này, tôi thấy ông thô tháo quá, thì chắc chắn người đó sẽ tìm cách hại mình đó. Hoặc là nói thẳng, hoặc là hạnh thô, hoặc là chúng ta nương thế lực. Chẳng hạn như mình ở chùa, mình nương vào cái thế lực ông thầy trụ trì, ông thương mình quá, thì mình tìm cách mình hãm hại những người khác. Thì sau này mà cái thế lực mình hết, cái phước mình hết, thì cái quả khổ nó đến đó. Hoặc là gì nữa? Hoặc là khoe tài, hoặc là nói những lời ác độc, hoặc là chúng ta khen mình mà chê người khác đó. Thì những cái người tiểu nhân họ tìm cách họ cũng ám hại mình. Hoặc là không cung kính, hoặc là độ lượng không có rộng, tức là tâm mình nó không có dung nhiếp được á. Hoặc là thiếu nhẫn nại, cho nên chuốc cái chẳng tin mà hoạch loạn sự tu hành. Kẻ sĩ mộ đạo cần yếu phải thấp xuống mà lui về để nuôi đức. Tức là chúng ta phải lui một bước. Mà quý Phật tử thấy cái gì mà nó lui một bước, tức là nó có cái sức mạnh, đúng gì không? Đó, cho nên quý Phật tử mà ra cái quách này, quý Phật tử sẽ thấy gì? Vẽ cái gì biết không? Cái hình ảnh gọi là thiền nguyện lâm hổ. Lâm tức là rầm, hổ tức là cọp. Bởi vì cái thiền nguyện lâm hổ này, một hôm có một số quý thầy lấy bút mực ra vẽ con rầm, con cọp, vẽ suốt luôn mà không có thấy được con rồng, cái thế mạnh của con rồng và cái thế mạnh của con cọp. Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói, bây giờ mấy ông mà vẽ suốt ngày luôn cũng được, bây giờ muốn được có sức mạnh của con rồng á thì phải lui một bước, cái thế rồng phải vẽ lui một bước, và cái thế con cọp phải sập xuống một bước. Thì sau khi mà nghe lời cái ông thầy mình dạy rồi đó, thì mới vẽ lại cái thế con rồng, nó lui một bước thì thấy đúng là cái thế mạnh con rồng nó vươn lên, và con cọp nó thập xuống một cái thì thấy con cọp nó chồm đến. Đó là cái thế như thế. Thì lúc này á, thiền sư Vô Đức nói á, cái đạo xử thế mà cái việc tu hành mấy ông phải cần như thế, tức là mấy ông luôn luôn phải lùi một bước hoặc là lùi ba bước. Còn mình sao? Người ta nói một tiếng mình nói hai tiếng, người ta nói ba tiếng mình nói bốn tiếng. vợ chồng sống với nhau mà không hạnh phúc cũng gì, chồng mới nói một tiếng mình nói năm tiếng, nói trong miệng luôn, nói bực luôn, tức luôn, đúng không? Phải không? Mà tôi thường thường hay cởi mà anh đúng tôi sai đó, mình cứ sai đi thì mọi chuyện nó ổn hết. Còn này mình chịu, mình to tiếng mình cãi lại, tức là mình chịu lùi. Còn đằng này mình chỉ lùi một bước thôi, tự nhiên mình thắng hoàn toàn luôn, đúng không? Tôi có một cái cô Phật tử này không hiểu sao mà có tu cái pháp gì, cái tu cái pháp gì mà không biết, mà ông chồng nha, ông làm hết luôn, ông quét nhà, ông giặt giũ, ông làm hết, cổ sướng lắm, cô đi chùa, đi thiền viện, cô tu tập an ổn. Cuối cùng tìm hiểu ra biết cô dùng cái gì không? Ai biết? Trong tứ nhiếp pháp, cô dùng ái ngữ. Tôi nói cô nói cái chuyện này, tôi nói thiệt cái ông chồng này chắc ông làm suốt ngày ông cũng thấy mệt, phải không? Là cô biết cái gì? Lùi một bước. Hôm nào mà cô thấy ông chồng giận mà nói cái gì nha, cô thụt lùi lại, cô không nói gì hết. Rồi sau khi mà ông chồng hết giận xong rồi cô mới nói. Mà đàn ông mà quý Phật tử thấy chịu gì? Biết chịu gì không? Ai biết? Chịu gì? Chịu ngọt. Nó ngọt ngọt anh chịu nghe hết đó, lạ kỳ đó, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để cho chúng ta thấy được, lùi một bước hoặc là lùi ba bước, đó là cái chiến thắng quan trọng nhất. Mà chiến công này là chỉ có người tu tập mới thấy được. Thì lúc bấy giờ thiền sư Vô Đức mới làm một bài thơ là: tay cầm mạ non cánh xuống ruộng, phải không? Khơm mình liền thấy gì? Trời trong nước. Thân tâm thanh tịnh ấy là đạo, lùi bước chính là đang tiến lên. Phải không? Tức là quý Phật tử thấy cái người mà cấy mạ ở ngoài đây nè, tiến lên ta cấy hay ta lùi? Tiến lên ta lùi. Lùi. Cái ai mà tiến lên cấy mã không, ta cấy một cái ta cấy ta lùi lùi lại. Mà lùi bước một khoảng thời gian thì tự nhiên cái đám lúa nó gì xanh hết. Mà cúi đầu xuống là thấy cái gì? Thấy trời in xuống nước. Cúi đầu là thấy hết á. Mình ngửa quá trình mình thấy gì hết, đúng không? Phải không? Mà thân tâm á, mà thanh tịnh đó là đạo á. Mà lùi bước chính là đang tiến lên. Lùi là tiến. Cho nên ở đây nói là kẻ sĩ mộ đạo cần yếu phải thấp xuống mà lui về để nuôi đức. Cho nên sau này tôi ra, tôi thấy có những cái ngôi chùa ở miền Bắc á, họ làm họ có lý của họ chứ không. Tại sao họ làm cái chánh điện, mình vô đụng cái đầu mình liền. Tức là anh vào đây là anh thấy thấp người xuống. Anh đến cái trước Tam Bảo hoặc là anh đến vào trong một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh thì anh thấy thấp người xuống, anh mới thấy được đạo có lý, phải không? Chứ mình hiểu nó ở tại sao miền Bắc làm mấy cái chùa kỳ quá, tính đụng cái đầu để cho anh thấp người xuống, có lý của họ chứ, phải không? Cho nên tôi bảo đảm luôn, mấy cái chùa cổ xưa để làm kỷ niệm chứ đừng có xây hết, phải không? Cho nên vừa rồi tôi ra tôi thấy mấy cái chùa ở miền Bắc, tôi nói mấy cụ ráng giữ cái văn hóa này lại. Vì sao? Vì để cho những con người mà chúng ta tự cao, chúng ta ngã mạn, chúng ta đến những ngôi chùa đó chúng ta ý thức đi sàn sàn cái bập sưng cái đầu, phải không? Phải không? Mà anh muốn gì? Anh muốn đến cái đạo này anh phải thấp xuống, thấp chừng nào anh mới vô được cái đạo này. Rất là hay. Đó, cho nên mình đừng có nói mình nói ở tại sao miền Bắc làm gì cũng chùa sao cái cửa thấp, có lý của họ. Cho nên tôi ra tôi phát giác thì đúng, họ làm rất là hay. Phải không? Đó, cho nên muốn vào gặp ông Phật này đó, ông Phật của tự tâm mình đó, thì anh phải thắt cái người xuống. Các vị thiền sư ngày xưa phải các ngày dở, các ngày rất là độc chiêu đó, thấy không? Đó, cho nên nói là phải gì? Kẻ sĩ mộ đạo cần yếu phải thắt xuống mà nuôi cái đức. Mà các ngài nói làm sao? Ngậm miệng như câm, hạ lòng nuôi đức. Tức là cái miệng mình bớt lại để nuôi lớn cái đức mình. Cho những người mà hay nói bậy là tôi nói là bảo đảm là tổn phước rất là nhiều. Mình biết mình tu một tháng cái mình về mình nói bậy bạ thì hết mất phước hết. Quý Phật tử có tin gì đó không? Thường thường mình nói thật luôn nha, trong ba nghiệp quý Phật tử biết tu cái nghiệp gì mà được cái phước nhiều nhất, biết tu nghiệp gì không? Tu gì đó. Gọi là tiên cái mụ á, tức là mình tu cái miệng mình, đúng không? Mà tu cái miệng mà thành công rồi đó thì cái thân cái ý nó theo, lạ kỳ điểm đó. Thường thường đúng là cái ý á, đúng là cái kiểm soát cái ý mà chúng ta gọi là mình phương tiện ban đầu là mình ráng tu cái gọi là khẩu nghiệp. Mà cái khẩu nghiệp này á, giống như là các ngài nói giống như cái bình nước, gọi là thủ khẩu như bình mà phòng ý như thành. Thủ khẩu nghĩa là cái bình nước mà mình nghiêng cái nó đổ sạch mất hết. Cho nên chúng ta phải giữ cái miệng mình giống như cái bình, rất là rõ đó. Cho nên trong nghề thực sống, kể một câu chuyện để tôi nêu lên cho quý Phật tử, mình mà nuôi đức ấy, thì nó có thành tựu lớn. Ngày xưa xa xưa, có một cái anh chàng này, anh đánh cá, anh nghèo lắm. Buổi sáng hoặc là buổi chiều, anh đi qua những cái vùng biển mà xa xa, anh đánh cá được bao nhiêu anh về anh bán anh sống. Vì anh nghèo quá cho nên những cô gái ở làng chài không ai ngó ngàng đến anh hết. Dầu anh lớn tuổi rồi mà cũng không có vợ. Thì một hôm á, thì anh nghe tin có một cô gái ở làng bên, tuổi khoảng là 28, 29, mình rất là đẹp, nhưng mà ngược lại không ai dám lấy hết. Tại sao đẹp người mà không ai dám lấy? Thì mới tìm hiểu ra là con này nói chuyện suốt ngày luôn, có nói là nhức đầu luôn, ai dám đến hết đó. Chẳng hạn như ai mà thấy cô đẹp đó mà quen biết chừng một ngày hai ngày chạy hết. Cô nói từ sáng tới trưa tới chiều nói mà nhức đầu luôn. Cuối cùng cô ở giá mà ai dám lấy hết. Thử có bị gì không? Quý tử có bị mà nói nhiều không? Thì sau khi mà anh nghe tin như thế rồi, cái anh đến, anh vừa đến là cha mẹ cái cô gái này nói thôi bây giờ không cần cưới, cần hỏi gì đó, về không luôn. Này nói nhiều quá tôi cũng nhức đầu nữa. Cuối cùng về sống. Thì một hôm cái anh ra biển, cái anh đánh lưới thì anh bắt được một cái con cá, con cá vàng đẹp lắm. Cái anh thấy tội, anh thả xuống. Thì trong lúc anh thả xuống thì không ngờ cái con cá này chính là hoàng tử, con của Long Vương. Ông nói như thế này, ông Long Vương nói là bây giờ ngài cần cái gì tôi sẽ giúp. Thì này suy nghĩ, anh nói là tôi có con vợ mà nói nhiều quá, bây giờ anh làm sao mà cưới một cái lời nó nói ra thì một đồng tiền nó văng ra. Chẳng hạn như nói ông đi đâu thì hai đồng tiền văng ra, cứ một lời văng đồng tiền đó. Thì sau khi mà cái hoàng thái tử con của vua Long Vương cho cái lời ước đó xong rồi đó, thì anh vừa về tới nhà thôi anh giật mình luôn, là tiền nó đổ ra từ đằng nhà sau, nhà trước tiền không là tiền. Đến mức độ mà tối ngủ mà con này con mớ con cũng nói văng ra tiền luôn. Cuối cùng mà tiền nhiều quá đầy nhà luôn, mà cái giường muốn sạch luôn, mà cái bực quá anh cũng buồn phiền quá, bây giờ tiền không biết làm sao. Anh mới ra, anh lang thang qua biển á, thì anh mới đứng trên bờ biển anh khấn cầu cho cái con của Long Vương hiện lên lần nữa. Thì sau khi mà con của Long Vương hiện lần nữa thì anh xin anh nói bây giờ làm cách gì đó cho giảm bớt tiền lại. Thì lúc này á, hoàng thái tử con Long Vương nói thôi bây giờ gì nè, nếu mà vợ anh mà nói cái câu gì mà hay nhất, mà có ý nghĩa nhất á, thì mới quăng ra một đồng tiền. Thì từ đó về sau á, thì không còn tiền văng ra nữa. Thì trong cuộc đời mình nói gì ý nghĩa nhất? Khó lắm phải không? Cái gì mà mình nói cho người ta cảm thấy được an ổn, được hạnh phúc, được an vui á, thì mới được có một đồng tiền. Thì sau này về già thì bà bệnh, bà sắp mất. Trước khi bà sắp mất rồi đó thì bà hợp hết dòng họ, bà con, rồi con cháu, con dâu, con rể, hợp hết tất cả. Bà nói một câu như thế này: nói ít không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích, gian ra 30 đồng tiền vàng. Tự thấy không? Mà nói một câu chứ, nói là bạc chứ, nói là bạc, nín là vàng. Nói ít không phải là ít nói, mà không nói những điều vô ích, gian ra 30 đồng tiền vàng. Hồi bữa tôi giảng cái bài pháp này, tôi kể câu chuyện này lâu rồi, thì có một số Phật tử ở Hà Nội nè, sau khi con nghe câu chuyện này rồi, cô nhắn tin lại, cô nói nhờ cái câu chuyện này mà tụi con sống bây giờ rất là yên ổn, bớt nói. Ngày xưa chúng con nói nhiều lắm, gặp cái gì cũng nói đó, gặp chuyện phải cũng nói, chuyện trái cũng nói, nổi ông chồng nhức đầu luôn. Mà không hiểu sao bây giờ ông chồng nói, ủa tại sao bây giờ bà sống hay vậy, thấy bà ít nói, bớt nói lại. Thì cô vợ nói là nhờ nghe cái câu chuyện này, đúng không? Đó gọi là ngậm miệng như câm mà hạ lòng để nuôi đức, thì đức nó tăng trưởng. Đó là cái ma thứ hai. Đến ma thứ ba, tức là ma phiền não. Ma phiền não là sự chướng sự chướng nếu chẳng trừ thì hay làm lộn xộn việc chánh tu. Thế nào là phiền, thế nào là não? Phiền thì đuổi theo nội cảnh, não thì sanh ở nội tâm. Tức là phiền là ở đâu? Chẳng hạn như mình thấy con người ta được học hành, được đỗ đạt, đúng không? Cái con mình thì học dở, không có vừa ý. Mình muốn nó làm bác sĩ lắm mà nó không làm bác sĩ được, mà làm kỹ sư. Hoặc là muốn nó làm kỹ sư á, mà làm thợ hồ. Mình chạy theo mọi cảnh nè, cho nên mình phiền, mình bức rứt, mình khó chịu lắm. Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử nè, ai không muốn con mình làm? Nói thật luôn, 10 người đây thích con mình làm gì nó thử. 100 người là thích con mình làm gì? Không, chủ tịch thì cũng phó chủ tịch, ví dụ như ai thích, hoặc là làm bác sĩ, hoặc là kỹ sư, hoặc là tiến sĩ. Nhưng mà hỏi ra ai được như ý muốn? Mà không được như ý muốn mình cứ chạy theo thì mình sanh phiền chứ có gì. Vừa rồi nè, có đứa bé tội lắm, đi thi rớt, phải không? Về nhà cha mẹ nói vậy, biết cái đó buồn, nó nhảy xuống cầu tự tử. Thì lúc đó nói gì mà nó chịu đựng được? Mà hiện bây giờ bên Trung Quốc một ngày cứ 3-4 sinh viên nó tự tử. Mà mình không hiểu cái điểm này. Mình nói thật luôn là mỗi người có nhân, có duyên. Chứ không phải ai mà cũng muốn làm sung sướng, ai cũng muốn làm giám đốc. Ở đây ai mà giơ tay lên nói là tôi phát nghiện đời đời kiếp kiếp tôi làm cu ly, giơ tay lên. Không, ai mà phát nghiện kiếm gì, đúng không? Phải gì không? Đó, cho nên qua cái điểm này, nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta chạy theo ngoại cảnh á, thì chúng ta phiền não, thì chúng ta sanh ở nội tâm. Cho nên suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng phiền não. Tức là tất cả mọi cái đều có căn, có duyên, có nhân, có quả. Trong thời quá khứ mà tạo nghiệp đó, thì bây giờ con mình chắc chắn sẽ đi cái nghiệp đó. Đây tôi xin kể một câu chuyện để ví dụ cái đoạn này. Hồi xưa có cái bà này, bà sanh ra hết thảy là 20 đứa con. Mà 10 đứa đầu á, đứa nào đứa nấy là ai nhìn vô cũng muốn cho nó ăn bánh hết đó. Rất là đẹp người mà rất là thông minh. Còn ngược lại 10 đứa sau á thì nhìn là muốn chạy rồi, rất là xấu, phải không? Thì một hôm á, thượng đế mới xuống thăm nhà của bà. Câu chuyện đó nó nói sau khi mà bà hay tin được thượng đế xuống thăm nhà bà rồi á, thì bà giấu 10 đứa trong tấm rơm, bà sợ nếu mà đem ra thì thượng đế quở bà. Bà làm gì bà sanh mà xấu vậy, mà sao nó dốt vậy, cho nên bà giấu hết, bà đưa 10 đứa ra. Thì sau khi mà bà nhờ thượng đế phúc chúc á, thì thượng đế á, nhìn cái đứa thứ nhất nói thằng này lớn là làm vua, thằng này lớn là làm đại thần, thằng này lớn là làm bác sĩ, làm kỹ sư, nó một dọc luôn. Bà nghĩ sao, 10 đứa này cũng là con, mà 10 đứa sau cũng là con, thôi đem ra cho thượng đế phúc chúc luôn. Cái vừa gặp cái thằng thứ nhất, thằng này làm ruộng nè, thằng này cút làm chăn bò nè, không, thằng này lụm ve chai nè, mà thằng này mất bọc nè, là một dọc 10 đứa, nó sửng sốt luôn. Nó nói ổ thượng đế sao kỳ á, 10 đứa trước cũng là con của con nha, nói cho thượng đế biết, 10 đứa sau cũng là con của con nha, tại sao mà có cái tâm kỳ thị? Thì lúc này thượng đế nói á, nếu mà 20 đứa con bà, đứa nào cũng làm vua hết, ai làm ruộng cho nó ăn, ai xây nhà cho nó ở, phải không? Thì qua câu chuyện này là nói thẳng luôn là quý Phật tử biết rồi, ai mong muốn là con mình giỏi, con mình là sau này bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, mà do cái nghiệp, cái duyên, cái túc mình biết được như thế rồi thì gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Tùy duyên mình cứ tiêu cái nghiệp cũ đi, nhưng mà nhớ đừng quay nghiệp mới, thì hồn nhiên thì mặc áo xiêm tự tại trong cuộc đời, phải không? Đó rất là rõ. Phiền thì đuổi theo ngoại cảnh, não thì sanh ở nội tâm. Người tu thiền nhất định phải đoạn phiền não, phiền não chẳng trừ sạch thì tánh định khó hiện. Tức là suốt ngày mà chúng ta cứ phiền, cứ não, cứ khổ với chồng, với con thì tu tập bảo đảm bao giờ tiến. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, cái phiền não, cái khổ đau có phải là của quý Phật tử không? Có phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình đang phiền não nè, thì cái phiền não này là của ai? Nếu là của mình, phải không? Thì sáng phiền não, trưa phiền não, chiều phiền não, tối phiền não, ngày này phiền não, tháng này phiền não, năm này phiền não, nếu là của mình. Còn này sáng phiền não, cái trưa nó hết. Chẳng hạn như mình sáng mình phiền não với chồng mình đi, Thì bất ngờ ta đến ta ký hợp đồng mình một cái dự án thật là lớn, tiền nó vượt vào, tự nhiên mình vui lên cái phiền não ổ mất, bay luôn mất luôn, phải không? Rồi chẳng hạn bây giờ mình đang phiền não, đang cãi với ông chồng mình, mình rất là sân hận bực tức, mà nghe điện thoại đầu dây con mình ở bên Pháp gửi về mình 50.000 euro, cái mình cười lên cái phiền não chạy đâu mất. Kể cả những người xuất gia chúng tôi luôn, bây giờ đang khó khăn phải xây chuồng không có tiền, cũng phiền não vậy. Nhưng mà ở đầu dây bên Úc, bên Mỹ nói thầy yên chí thì xây chánh điện con gửi đầy đủ về, chạy đâu mất luôn, khỏi cần tu luôn, khỏi ngồi thiền luôn, đúng không? Phiền não đâu hay vậy. Thì như vậy cái phiền não này không phải là của mình, nếu mà của mình thì nó ở suốt với mình luôn, đâu phải của mình. Đó cho nên một hôm có một cái ông cư sĩ này ông đến thưa với thiền sư Băng Cây. Ông nói thưa thầy, con hay nổi nóng lắm, con hay sân lắm, xin thầy chỉ cho con cái phương pháp gì cho con hết sân. Thì thiền sư Băng Cây nói thôi bây giờ nếu mà ông sân phải không, ông đem ra đây, ông đem ra ta bảo đảm ta có một cái loại thuốc nhỏ xuống một cái sân ông biến mất liền. Thì lúc này ông nói thưa thầy, lúc này con hết không có sân, lúc này con không có sân gì hết á. Thì lúc này thiền sư Băng Cây hỏi như vậy chừng nào ông sân? Nói chừng nào con về nhà con gặp cái mụ vợ con mới sân, sao ông gặp mặt là con sân à. Thì lúc này thiền sư Băng Cây nói thôi bây giờ ông cứ về nhà đi, mà ông gặp mụ vợ ông sân lên một cái nha, thì ông chạy đến tôi, ông lôi ra tôi chỉ cho ông. Thì sau khi ông nghe như thế rồi, ông mới bước vào cửa, thì bà vợ ông nói hồi sáng dẫn đi ăn nhậu sao vậy, mà sáng giờ ông ở chùa, hồi sáng giờ ông ở chùa ông tâm sự với hòa thượng Băng Cây, mà ông mới vừa bước vào cửa bà vợ nó đi ăn nhậu, hỏi cái sân không? Có. Ông nổi nóng lên liền, ông nhớ lại, ông lật đật ông chạy thật là nhanh đến, ví dụ đến thiền viện Trùng Phúc đi, ông chạy đến thiền viện Trùng Phúc, cái ông gặp thiền sư Băng Cây. Ủa sao lạ hết sân? Sao lạ hả? Phải không? Mình ở chùa thì không sân, mà về nhà lại sân. Thì cái sân này có ai? Nếu mà sân của mình á thì ở nhà cũng sân, mà đến chùa cũng sân, mà còn đằng này gặp thầy tâm thần thì không sân, mà về nhà gặp mặt vợ mình sân làm sao? Mày hỏi cái chuyện này, thấy không? Thì như vậy sân này không phải của mình. Thì lúc này thiền sư Băng Cây nói á, là cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Thì ngay tức khắc ông ngộ đạo luôn. Tức là cha mẹ ông sanh ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Thì như vậy cái gì biết được sân và cái gì biết được không sân? Thì cái biết được nó có sân, đúng không? Cái biết là cái năng biết, và cái sân là cái bị biết mà chúng ta đọc quá. Thì ngay trong giờ phút thực tại này, cái biết và cái bị biết đồng thời có mặt, thì cái sân nó hết. Đơn giản vậy thôi, phải không? Chẳng hạn bây giờ tôi dán cái tay tôi này, tôi biết đau không? Quý vị thấy đau không? Đau không? Mà tôi thả ra đau không? Không đau. Nhưng mà cái gì biết được đau và không đau? Thì cái tánh biết này là tâm thoát chứ có gì. Mà luôn luôn chúng ta đồng quá với cái tham là mình, sân là mình, si là mình. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ Phật dạy, tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm tật đố biết tâm tật đố, biết thì nó không bị tật đố dẫn mình đi. Cho nên phiền não nó dứt thì tánh định nó hiện tiền. Đơn giản vậy thôi, pháp tu của nhà Phật như đó thôi. Mà tu lâu hơn mau. Lâu là do ai? Do mình. Nhiều khi tôi nói thật quý Phật tử nè, quý Phật tử thấy cái thân mình còn sống là nhờ cái gì biết không? Nhờ gì? Nhờ ăn, nhờ uống, đúng không? Mà chiếc xe hơi nó chạy được là nhờ gì? Nhờ đổ xăng. Thì quý Phật tử nè, bây giờ mình không ăn không uống nữa, không đổ xăng nữa thì chiếc xe hơi nó chạy được không? Không. Thì cũng như thế, chúng ta không tưới tẩm cái sân, không tưới tẩm cái phiền não thì có một lúc nào đó nó hết. Còn mình sao? Lúc nào mình cũng tưới tẩm hết. Chẳng hạn như mình hôm nào đó mình bỏ quên chiếc chìa khóa trong túi mình, đúng không? Cái mình quên, cái mình về nhà, cái mình lục, mình tìm, cái mình bực quá, mình giận chồng mình, giận con mình, cái gì mình cũng giận, mình cũng sân được hết á. Đó là mình đang tưới tẩm hạt giống sân, đang tưới tẩm hạt giống phiền não. Thì có một lúc nào đó thì nó hạt giống nó nhiều, nó tăng trưởng, nó lớn mạnh, thì mình vừa chết là mình đi về cái cõi xấu ác. Còn cũng có những trường hợp nhỏ, cái mình thôi bỏ qua, thôi bỏ qua. Cái gì mình cũng bỏ qua, cái gì mình cũng tha thứ hết thì mình không tưới tẩm.
mà có một câu chuyện gọi là mặc kệ nó đó. Cái gì đến mặt nó mặc kệ nó, cái chuyện gì đến mặt cũng mặc kệ nó hết. Thì cuối cùng bà ngộ đạo đó. Bà này bà tu rất là khó. Một hôm bà đến thiền sư ở Thái Lan, bà nói con tu khó quá, tu không bao giờ tiến được. Thì cái vị thiền sư nữa, bây giờ bà tin tôi không, tôi chỉ cho bà một phương pháp, chỉ cần ba chữ thôi nha, bà về bà nhớ bà thực tập được là bà tu tiến liền. Hỏi ba chữ là gì? Mặc kệ nó. Bà cứ ôm ấp cái công án đi, mặc kệ nó. Sau khi bà về, mới về tới nhà, ông chồng báo tin là cái miếng đất ngày xưa bà đăng bản bà bán đó, thì bây giờ người ta trồng tiền rồi. Ngày xưa bà rất là mừng phải không? Nhưng mà nói sao? Mặc kệ nó. Ông chồng làm gì làm. Thì chiều lại thì có đứa con nó báo tin nó đậu vào trường đại học rồi. Ngày xưa bà cũng rất là mừng, nhưng mà nói sao? Mặc kệ nó. Làm gì cũng mặc kệ nó đó. Tức là mọi chuyện bà cứ mặc kệ nó, ghét rồi hết. Thì một hôm bà đang chiên cá, thì bên Thái Lan là cư sĩ hoặc là người xuất gia là không có ăn chay giống như ở bên Bắc Tông. Trên một hôm bà chiên cá, cái bà cứ tham công ác, mặc kệ nó, mặc kệ nó, thì cá nó cháy. Cái ông chồng đứng kế bên nói: cá cháy rồi mà bà ngớ ngẩn đâu vậy? Bà nói: mặc kệ nó. Ngay đó ngộ đạo luôn. Nó có câu chuyện mặc kệ nó. Về mà làm thử, có thử rồi. Thấy không? Ông chồng là mặc kệ nó. Làm được không? Nói chứ cũng khó phải không? Đó. Quý Phật tử cứ mặc kệ nó là yên ổn. Mà còn này mình nhiều chuyện quá, mà nhiều chuyện á thì phiền não nó làm gì luôn tăng trưởng. Chúng tôi ở trong chúng á, ở trong các thiền viện mà tôi thấy những người nào mà nhiều chuyện chừng nào khó tu chừng đó. Cái chuyện của ai ổng cũng xía vô hết á, mà không phải chuyện của mình, phải không? Mình á thì rất là gì, cái chuyện gì của người ta mình cũng xía vô hết á. Chẳng hạn như á, gia đình mình đang ăn cơm đi, phải không? Đang ăn cơm rất là ngon, rất là chánh niệm, rất là hạnh phúc. Tự nhiên á, có con Lan đâu đi ngang qua, hôm tôi thấy 3 giờ sáng sao đi đâu không? Chỉ con Lan bưởi cởi nó, mình cũng xí vô. Mà xí vô làm gì? Sanh phiền não. Mà chuyện của mình biết. Ở quê tôi có cái bà này, sáng sớm cái bà thấy một cái bà Bảy á, mua 10 bó rau muống đi ngang qua nhà. Bà nói ông chồng, trời ơi nhà bà này chắc hết gạo rồi ông ơi, tôi thấy mua rau muống chắc ăn trừ cơm á. Bà nói xong ông chồng nói thôi, gần trưa rồi bà vào bà lấy gạo bà nấu cơm. Bà vào bà nói: ủa sao nhà mình hết gạo rồi? Nhà mình hết gạo mình biết, mà chuyện nhà người ta hết gạo cái mình biết, khổ không? Phải không? Chuyện nhà mình hết gạo mình biết, mà nhà người ta ăn rau muống cỡ người ta, phải không? Nhà người ta khổ, ta vui, ta buồn thì cỡ người ta, mình cũng đem vô. Đó là phiền não khó trừ là do mình, cái chuyện gì mình cũng biết. Thường thường á, bên Trung Quốc nó nói sao? Tức là nhà mình á, tiếng nó đổ xuống muốn sụp cái nhà luôn, mình biết, mình lo cào. Mà nhà người ta có 3 giọt xương cái mình biết, xương này từ đâu nó đến, tại sao rớt nhà này, biết hết. Tức là rõ. Hoặc là nhà mình á, thì đèn đuốc nó tắt hết, mình lo mồi lên. Mà nhà người ta tắt một cái tự nhiên mình nói: ủa nhà này sao không có điện ta? Lý do là sao không có điện ta? Ta một giọt luôn phiền não, đúng không? Cho nên mình mà biết tu rồi tôi thấy rất là nhẹ nha. Chính cái điều này tôi vào trong chúng tôi thấy rất là rõ. Ai làm tôi ngồi thiền 2 tiếng xong xuống đọc sách dịch thực. Cho nên nói thẳng bây giờ quý Phật tử thấy tôi mới ra thôi mà tôi xuất bản rất nhiều đầu sách, là ngày xưa tôi ở trong chúng tôi đã dịch rồi chứ không phải ra đây. Ra đây công chuyện rất là nhiều, lấy gì tôi thời gian đâu tôi dịch. Nhưng mà ngày xưa mà họ tụm 3 tụm 7 họ nói chuyện là tôi mặc kệ, gọi là mặc kệ nó. Ai làm tôi cứ lên tôi dịch thực, vừa dịch thực vừa nghiên cứu. Cho nên ngày hôm nay tôi mới có rất nhiều tài liệu. Bây giờ đầu sách tôi mà đủ duyên tôi ra rất là nhiều. Là ngày xưa là khi mà tôi bước chân vào đạo là tôi đã nghiên cứu. Ai làm mặc làm kệ, tôi cứ ngồi trên bàn tôi học suốt luôn. Người ta nói chuyện thị phi mặc kệ, phải không? Còn mình sao? Mình quá nhiều chuyện, chính quá nhiều chuyện cho nên phiền não nó sanh, mà tánh định khó phát. Đó, quý Phật tử biết kinh nghiệm coi. Hay như mình đến chùa, dạy đến thiền viện đi, tôi nói nếu mà quý Phật tử không khéo tu á còn nhiều chuyện hơn ở nhà luôn. Nhưng mà nhờ cái năng lực của đại chúng mình cứ tu, chuyện bà 7 bà 8 bà 9 chuyện của bà hát nói chứ mình cứ ngồi yên thôi, cứ mô Phật cứu con đủ rồi, phải không? Chuyện bà 7 bà 8 bà 9 là chuyện của bà hát, đừng có lo. mình thì mà 7 và 8 và 9 đâu nhiều quá. Đó cho nên phiền não chẳng trừ sạch thì tánh định khó hiện. Thấy người nữ mà sanh tâm là dâm tâm phiền não, tức là cái hạn như mình thấy cái người khác phái, mình khởi cái niệm dâm lên đó, gọi là dâm tâm phiền não. Thấy sự giết hại mà sanh tâm là ác tâm phiền não. Chẳng hạn như mình thấy giết con heo, giết con bò, cái mình vui, mình thích thì gọi là ác tâm phiền não. Thấy tài lợi mà sanh tâm là tâm trộm phiền não. Chẳng hạn như mình đến nhà người ta, mình thấy người ta đếm tiền nhiều, hoặc là mình đến ngân hàng mình thấy sao mà tiền nhiều quá, không phải tiền của mình, thì ngay trong giờ đó mình chỉ cần mình khởi niệm thôi, gọi là gì? Gọi là tâm trộm phiền não. Thấy hoặc mà sanh tâm là tham tâm phiền não. Chỉ cần mình đến nhà ta, mình thấy một chiếc lắc xịt mà nhà mình có, trời ơi biết bây giờ mình sắm, đó là bị dính mắt rồi đó. Mình tu thiền mà mình làm vậy là gì? Gọi là gì? Tâm trộm phiền não. Biết bây giờ mình có được nhà lầu ba tầng ta, biết bây giờ mình mua được chiếc xe này ta, cứ một dọc vậy luôn, gọi là tâm trộm phiền não. Về nhà ngủ cũng được, thức trắng suốt đêm luôn. Không? Quý Phật tử thấy nè, tụi tôi làm Phật sự thì chẳng hạn như một sáng chúng tôi đi tụng kinh, chúng tôi giảng dạy ở Củ Hoa Sơn, về đây là chúng tôi giảng dạy tiếp nè, rồi tối khoảng 7 giờ chúng tôi phải về Lào Cai, rồi mai sáng lại tiếp tục hướng dẫn một số Phật tử nữa. Mà một ngày chúng tôi ăn có 1-2 bữa chứ nhiêu, mà nói thật sức khỏe Quý Phật tử bằng tôi không? Không. Vì sao? Vì chúng tôi lên giường cái ngủ cái một à, đâu cái nghỉ chứ nhà lầu xe hơi chứ nữa, cho nên lên cái ngủ một giấc luôn, 3 sáng dậy ngồi thiền. Còn này sao? Sao các nhà lầu ta, các biệt thự mấy tầng ta, cứ một dọc diễn lấy gì non xuống sức, phải không? Đó cho nên thấy cái gì chúng ta cũng sanh tâm hết, thì sức khỏe nó xuống dốc chứ có gì. Đó, thấy người sanh, thấy người khổ sanh tâm khinh thường là ngã tướng phiền não. Tức là mình thấy cái người này sao nghèo, sao khổ, mình khinh khi, thì đó gọi là ngã tướng phiền não. Mình khinh là mình về nhà mình ngủ được đó nha, chứ không phải. Mình khinh người khác là cái âm đức mình tổn. Mình khinh người khác tức là mình đang giấy cái niệm ác. Cho nên mình gọi là ngã tướng phiền não. Đó. Thấy kẻ thấp hơn mình, mình sanh cái tâm kiêu ngạo là tự đại phiền não. Đó. Thấy nghịch cảnh, mình sanh cái tâm sân hận là khỏe tâm phiền não. Tức là mình thấy cái nghịch duyên người ta đến ta chửi mắng mình sân lại đó, thì đó là cái phiền não, cái sân của mình nó giấy khởi. Thấy thuận cảnh mà sanh vui là tùy hỷ phiền não. Vui cũng là phiền não, nó cũng là một chất độc tố. Bởi vì trong cái vui đó nó có mầm mống của sự đau khổ. Đó, quý Phật tử ráng một chút nữa cho hết cái phần này luôn là chúng ta nghĩ. Thấy kẻ quán mình sanh tâm ghét là hận tâm phiền não. Phần này nó có quan trọng lắm. Thấy kẻ quán là gì? Chẳng hạn như mình có người chị, mình có người em, mà mình giúp đỡ hết mình luôn, mà họ trở ngược lại, họ phản mình, họ nói xấu mình, mình thấy cái mặt mình ưa, mình quán, mình thù, thì là cái gì? Là hận tâm phiền não mình nuôi. Mà ngay trong giờ phút đó mình biết đây là cũng là chúng sinh. Mình có phát niệm một câu nè: phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, thì tức khắc mình hết rồi. Em mình cũng là chúng sinh, chị mình là cũng chúng sinh, chồng mình cũng là chúng sinh, con mình cũng là chúng sinh, thì lúc này tự nhiên mình hết. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật thì hết, hết phiền não, hết khổ đau. Có nhiều Phật tử họ đến tôi, họ nói: con hả, con giúp ích cho anh con, chị con, giúp hết, không có cái gì mà không giúp hết á, mà ngược lại họ nói xấu con. Người ta nói cái đó là cái phước cô á, cái nghiệp cô mới hết. Bây giờ trong vô lượng kiếp cô thiếu nợ cô đâu có biết, mà cô sanh tâm quán thù quán ghét thì chết, nó không được siêu thoát. Đó. Thấy người thân mà sanh thương là tư tâm phiền não. Tất cả những cái thấy bên ngoài mà bên trong sanh thủ xả, tức là sanh lấy bỏ đó, đều là tính chất của phiền não, không thể nào mà nói ra cho hết được. Kẻ tham thiền nhất định phải trừ sự chướng. Sự chướng nếu chẳng không, làm não loạn chánh định, người học đời sau tại sao chẳng đoạn trừ nó. Những cái cấu nhiễm phiền não. Thì bây giờ qua cái phần ma sở chi, còn năm loại ma nữa mà nghiện lực của Phật Dược Sư thì chưa có hết. mà bài giảng là tôi giảng cuối cùng rồi, bởi vì mai tôi lên Lào Cai, lên Lào Cai xong tôi giảng trên đó cùng quý thầy hướng dẫn giảng dạy trên đó 5 ngày, 5 ngày sau là tôi xuống kỳ dỗ tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì quý Phật tử rảnh đến 8 giờ nghe chúng tôi giảng về cái đề tài tổ Bồ Đề Đạt Ma, con người và quyền thoại. Xong rồi tôi lên Quảng Ninh ở Thiền viện Giác Tâm, tôi giảng 6 ngày xong rồi tôi về Nam tạm biệt Phật tử. Về Nam xong rồi đó thì tôi sắp xếp 7 ngày sau tôi ra lại, còn tôi giảng cho hết cái bộ này mà, giảng hết bộ kinh Dược Sư tôi bắt buộc không phải ra lại, ra tôi giảng xong hết rồi tôi tạm biệt quý Phật tử.